Trọng Khải mà thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, Phạm Hương Ngữ hơi ngạc nhiên, nhìn từ đầu xuống chân Lâm Thi Vũ, rồi mới khinh thường nói, rõ ràng là muội muội, đừng tưởng rằng ta không hiểu cách xưng hô của nhân loại các ngươi. Hừ, Lâm Siêu lạnh lùng nói, ta không cần phải giải thích cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo là được. Ngươi, Phạm Hương Ngữ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thi Vũ kéo áo Lâm Siêu, nói, Tiểu Siêu, cô bé này là ai? Bạn của ngươi hả? Không phải, Lâm Siêu giọng nói mềm mỏng hơn. Trả lời, cô ta là một con hủ thi đặc thù tiến hóa, bề ngoài giống hệt chúng ta, có năng lực khống chế những con hủ thi bình thường khác. Hơn nữa còn thích ăn thịt người, nhưng bây giờ đã là người hầu của chúng ta. Về sau ngươi cần cô ta làm cái gì? Cứ trực tiếp sai bảo, cô ấy không dám trái lệnh đâu. Lâm Thi Vũ kinh ngạc nhìn Phạm Hương Ngữ. Trong ấn tượng của nàng, hủ thi đều bị thối giữa toàn thân, người đầy mùi hôi thối. Mà cô bé này da thịt trắng như tuyết, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đừng nói là hủ thi, dù là nhân loại cũng không có làn da hoàn hảo như vậy. Phạm Hương Ngữ thấy Lâm Siêu hoàn toàn không để ý đến mình. Tức giận dậm chân một hồi, nhìn Lâm Thi Vũ, trong mắt chuyển động, hiện lên một tia sáng kỳ dị. Lâm Siêu ra lệnh cho Phạm Hương Ngữ, đi mở đường. Phạm Hương Ngữ bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, chỉ có thể đi phía trước ba người, khống chế ba con hủ thi mở đường. Đám hủ thi vặn vẹo cổ, lạng choạng thân thể đi về phía trước, như những bảo tiêu dũng mãnh. Ven đường gặp một con hủ thi, bị ba con hủ thi trực tiếp đánh chết. Nếu bị một đám hủ thi chặn đường, Lâm Siêu lập tức sai Phạm Hương Ngữ kiềm chế bọn chúng. Mà hắn thì ôm Lâm Thi Vũ, dựa vào kỹ năng của mình nhanh chóng vượt qua. Phạm Hương Ngữ thân thể tuy rằng nhìn giống hệt con người, nhưng không hề có khí tức nhân loại nên không bị đám hủ thi tấn công. Ngược lại trong đại não ẩn chứa sóng điện sinh vật cường đại, giống như từ trường vô hình, khiến đám hủ thi bình thường theo bản năng không dám tới gần. Lâm Thi Vũ đẩy kính mắt, bị Lâm Siêu nắm tay lôi đi. Nàng trầm tư nói, cô ấy hẳn là lợi dụng sóng điện sinh vật để khống chế hủ thi bình thường. Nhân loại chúng ta có thể chế tạo ra thiết bị khống chế sóng điện, từ đó khống chế đám hủ thi này không? Lâm Siêu nói, đó là một ý hay đấy, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ còn chưa thể chế tạo được. Lâm Thi Vũ a một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm tư. Hồn nhiên không để ý cảnh vật xung quanh đang trôi qua nhanh chóng. Vượt qua bầy hủ thi, Lâm Siêu dừng lại chờ đợi trong chốc lát, trông thấy Phạm Hương Ngữ chạy đến, sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Phạm Hương Ngữ khống chế ba con hủ thi tiếp tục mở đường. Miệng hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Quay về chỗ người ở trước kia hả? Vì sao không chiếm cái khách sạn kia luôn cho rồi? Với lực lượng của ngươi, muốn khống chế chỗ đó rất đơn giản, bọn chúng sẽ nguyện ý nhận ngươi làm lão đại. Dù sao, một thủ lĩnh cường đại càng có thể cho bọn chúng cảm giác an toàn. Dù ngươi đã giết thủ lĩnh trước đây, cũng sẽ không có ai ghi hận ngươi đâu. Lâm Siêu lạnh nhạt nói, ngươi thử nghĩ nuôi dưỡng một người, hay nuôi dưỡng một đám người, cái nào nhẹ nhõm hơn? Thế nhưng, bọn chúng có thể làm việc giúp ngươi, mang lại lợi ích cho ngươi. Hiệu suất làm việc của đoàn đội luôn mạnh hơn cá nhân rất nhiều. Không phải sao? Phạm Hương Ngữ mỉm cười nói. Lâm Siêu nói, cũng có lý, bây giờ trở về vẫn còn kịp đó. Phạm Hương Ngữ hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Lâm Siêu tùy ý nói, nhưng mà ta lại thích làm những việc vô lý. Ngươi, chấm, Phạm Hương Ngữ tức giận nói. Ngươi thật ngu ngốc, Lâm Siêu lườm nàng, nói, vấn đề của ngươi hơi bị nhiều đó, lo làm tốt nhiệm vụ của ngươi đi. Phạm Hương Ngữ ủy khuất nhìn Lâm Thi Vũ, nói, tỷ tỷ, nhìn đệ đệ của ngươi đi, hắn rõ ràng khi dễ ta, một chút phong độ thân sĩ cũng không có, sao lại có thể cư xử như vậy với phụ nữ chứ? Lâm Thi Vũ hì hì cười cười, nói, ngươi cũng không phải là người. sao có thể tính là khi dễ người được? Ta biết rõ, trong mắt các ngươi, ta là hủ thi, nhưng ta cũng thân bất do kỷ thôi mà. Dù ta có ăn thịt người, nhưng cũng giống nhân loại các ngươi muốn ăn gà, vịt, thịt, cá là thiên tính, chẳng lẽ vì thế mà trách ta hay sao? Phạm Hương Ngữ vẻ mặt đáng thương nói. Lâm Thi Vũ đẩy kính mắt, dùng sức gật đầu nói. Có đạo lý. Phạm Hương Ngữ bước hai bước lại gần nàng, ủy khuất lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, bảo đệ đệ của ngươi đừng hung dữ với ta như thế nữa. Được không? Lâm Thi Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được. Phạm Hương Ngữ sững sờ. Vì sao vậy? Thứ nhất, Tiểu Siêu đã trưởng thành, ta sẽ không xen vào quyết định của hắn. Thứ hai, thấy bộ dạng ngươi bị bắt nạt, kỳ thật ta rất vui vẻ. Thứ ba, ta cũng thích làm những việc không có đạo lý. Lâm Thi Vũ giọng nói êm tai, trên mặt đầy vẻ tươi cười hồn nhiên. Phạm Hương Ngữ nản lòng, nói, hai người các ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Bàn tay của nàng đột nhiên dùng sức, nhanh chóng bóp chặt yết hầu Lâm Thi Vũ. Tay kia từ dưới váy dài màu đen lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay vào huyệt thái dương. Cùng lúc, nàng cảnh giác xoay người nhìn Lâm Siêu, hung dữ nói, không được qua đây, nếu không ta sẽ bắn chết à. Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Lâm Siêu không hề sợ hãi như nàng dự liệu. Ngược lại quái dị nhìn nàng, nói, ngươi xác định. Phạm Hương Ngữ nghĩ đến tốc độ đáng sợ lúc trước của Lâm Siêu, trong lòng hơi khẩn trương, nàng hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào, ta sẽ bắn nổ đầu ả, ta dám chắc, dù tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng viên đạn. Lâm Siêu nhướng mày nói, ngươi đang uy hiếp ta. Phạm Hương Ngữ cười lạnh nói, đương nhiên, huynh muội các ngươi thật là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta thật sự nguyện ý làm ô xin à, hừ. Dám bắt ta tuân theo hai cái quy định, buồn cười, ngây thơ quá. Còn tỷ tỷ trẻ con quái thai của ngươi nữa, ngu ngốc để cho ta tới gần, đã biết ta là hủ thi, một chút phòng bị cũng không có, biết hủ thi là cái gì không, sẽ ăn thịt người đấy, ngươi nói ai là quái thai. Lâm Thi Vũ đẩy kính mắt, đôi mắt đen nhánh ẩn sau gọng kính màu đen, lóe ra một tia hào quang sắc bén. Phạm Hương Ngữ không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cô gái mà mình đang khống chế lại vẫn dám dùng giọng điệu uy hiếp tra hỏi mình. Nàng có chút không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói. Nói ngươi đó, sao nào, còn muốn cắn ta hả? Hôm nay nếu huynh muội các ngươi không để ta rời khỏi đây, ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Vậy cứ thử xem. Hô, đột nhiên thân thể Lâm Siêu lướt đi, trong ánh mắt đen kịt xẹt qua một tia sáng như lưu tinh. Không được tới đây. Phạm Hương Ngữ giật mình kêu to. Nàng không nghĩ tới Lâm Siêu máu lạnh như vậy, hoàn toàn không để ý sống chết của tỷ tỷ hắn. Chẳng lẽ à không phải là chị em ruột thịt của hắn? Khi nàng chuẩn bị bóp cò, đột nhiên hoảng sợ trông thấy Lâm Thi Vũ trong tay mình, không ngờ đã hư không tiêu thất rồi. Sao? Nàng há to miệng, trong nhất thời chả biết nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Siêu đã tới trước mặt, một tay đoạt súng, tay kia giữ chặt yết hầu trắng nõn như thiên nga của nàng. Phạm Hương Ngữ nhìn vào đôi mắt của nam nhân kia trong khoảng cách gần. Ngoài màu đen của trong mắt ra không thấy có chút tình cảm nào. Lạnh lùng giống như một người máy, nàng thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, khó khăn nói. Sao, làm sao có thể, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi cũng là người có năng lực đặc thù? Lâm Siêu bóp chặt cổ nàng, từ từ cúi xuống gần đôi má trắng nõn của nàng đến khi chóp mũi hai người hầu như sắp chạm vào nhau. Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên ngươi phạm sai lầm, ta cho ngươi thêm hai cơ hội nữa. Dùng hết ba cơ hội đó, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác hối hận vì đã đến thế gian này. Trong nội tâm Phạm Hương Ngữ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy thật kinh hãi. Từ lời nói vừa rồi của nam nhân này, nàng tựa hồ hiểu được một tin tức khác. Chẳng lẽ, hắn một mực chờ đợi mình phạm sai lầm, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Nàng cảm thấy hơi ngỡ ngàng, nhất thời khó mà tin được. Lâm Siêu buông tay, tiếp tục đi về phía trước. Phạm Hương Ngữ giờ mới thấy được thân ảnh Lâm Thi Vũ. Nàng chưa tỉnh hồn, nói, ngươi cũng có thể ẩn thân hả? Ngươi đoán thử xem. Lâm Thi Vũ bỗng nhúc nhích ngón tay, đẩy kính mát, nói, ta rất thù dài đấy. Tiểu Siêu cho ngươi 3 lần cơ hội, còn ta thì không, ngươi muốn như thế nào? Phạm Hương Ngữ sắc mặt biến hóa, Lâm Thi Vũ nhe răng cười cười, nói, ta muốn nhìn não ngươi một chút, xem thử có gì khác hủ thi bình thường, lần sau để cho ta mở ra xem một chút nha. Phạm Hương Ngữ sợ tới mức run rẩy liên tục, miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười nói, đại não có gì đâu mà nhìn, không có gì khác đâu, giống y nhân loại các ngươi thôi, hay là đừng nhìn a, khỏi phải gặp ác mộng, cái này phải xem qua mới biết được, Lâm Thi Vũ phối hợp nói, sau đó đuổi theo thân ảnh Lâm Siêu. Phạm Hương Ngữ khóe mắt giật giật, nghĩ thầm hai huynh muội này chẳng khác gì ác ma. Cách chương.